À, nhưng ở chỗ này thì quý vị học rồi nhớ lại cái phần trước thì Ngài cũng có dạy cái phần giống giống như 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 vậy, nhưng mà đây thì cũng dạy lại như vậy đó, thì nó có khác gì không? Tức là ở trước á thì cũng nói về cái nghĩa này, nhưng mà trước là chỉ nói rằng nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, không? Tức là bất trụ sắc sanh tâm, bất trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô chỗ trụ như sanh kỳ tâm, tức là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, không? Còn ở đây thì nói thẳng là nên sanh tâm không chỗ trụ, tức là đến đây là sống thẳng vào đó, không? Là thực hành ngay. Và một điều nữa là cần phải nhớ rõ nữa là Ngài nói rằng nếu tâm có trụ thì tức chẳng phải trụ. Đó, tức là vừa có trụ tức là sai rồi. Đó, tức là bởi vì có trụ tức là có dính rồi. Có dính rồi tức là dời đổi. Mình vừa trụ, có trụ là có dời đổi. Thí dụ như mình thấy cái bàn là mình trụ vào cái bàn đó, là tâm mình nó dời đổi theo cái bàn rồi, tức là mất gọi là lìa khỏi cái tự tánh của mình rồi, thấy không? Tức là ngay đó là phước lấp cái tâm vô thượng bồ đề, thấy không? Rồi mình trụ vào cái gì cũng vậy, trụ vào việc làm cũng vậy. Thí dụ mình bố thí mà mình trụ vào cái việc bố thí đó, thấy có tôi bố thí, có bố thí cho người đó, không? Thì như vậy đó là cũng là có trụ mà cũng là bị dời đổi, không? Cho nên ở đây nếu mà tâm có trụ thì tức chẳng phải trụ. Ngài mới kết lại, vì vậy Phật nói Bồ Tát tâm chẳng nên trụ sắc mà bố thí, không? Đó, nghĩa là bố thí mà không nên trụ vào sắc, không? Tức là sao? Bởi vì đây Ngài nói là tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên bố thí như thế đó đó, không? Nghĩa là mở tâm rộng lớn của mình ra, không? Bố thí mà không có trụ, không có trụ vào sắc, không có kẹt vào đó, không có để nghĩa là giới hạn, nghĩa là hạn cuộc vào đó, tâm mình nghĩa là nó rộng lớn, thì như vậy mới thật sự là lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên ở đây nó là Bồ Tát nghĩa là vì lợi ích tất cả chúng sanh nên bố thí như vậy đó. Tức là mở tâm rộng lớn, không có dính vào chỗ nào, không có giới hạn vào một cái tướng gì hết, một cái việc làm nào hết. Nhưng mà vừa nói tới tất cả tướng, không? Rồi nói tới tất cả chúng sanh thì Ngài lại sợ người đã nghe như vậy là chấp vào đó nữa, cho nên Ngài là phá ngay. Cho nên Ngài mới nói Như Lai nói tất cả tướng tức chẳng phải tướng, lại nói tất cả chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh. Cho nên gọi là học gọi là Kim Cang Bát Nhã là không cho mình trụ vào cái gì hết, không cho mình dính vào cái gì hết. Vừa nói tới tất cả tướng là liền phá ngay, vừa nói tới tất cả chúng sanh là Ngài liền phá ngay, không cho mình trụ. Bởi vì nếu mà thật mình nghe nói là phải lìa tất cả tướng, rồi là nghĩ rằng vậy thì phải có cái tất cả tướng để cho mình lìa, mình phải lìa nó thì mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Mà nếu mà thật có các tướng để cho mình lìa thì bây giờ lìa nó là bỏ đi đâu? Đó, bởi vì nghĩ tướng là thật cho nên mình cố lìa nó, phải không? Như vậy thì bây giờ lìa nó thì bỏ nó đi đâu đây? Mà tướng nó là thật rồi á thì làm sao lìa? Thí dụ cái bàn này hoặc là cái đồng hồ này, cái nhà này thì làm sao lìa nó? Nó là tướng đó thì làm sao lìa nó? Nếu bỏ nó không, ví dụ bỏ cái nhà này đi ra chỗ khác thì gặp cái nhà khác cũng là tướng, hoặc là đi lên núi thì cũng là có tướng núi, hoặc là tướng rừng cây. Như vậy thì tức là bỏ tướng này thì cũng gặp cái tướng khác, thì làm sao lìa hết tất cả tướng? Cho nên ở đây là phải thấu suốt được ở chỗ này. Nói tất cả tướng tức là chẳng phải tất cả tướng. À, đó là chẳng qua là do cái tưởng phân biệt của người thôi. À, do cái tâm tưởng phân biệt của mình chấp vào đó. À, thì cho nên rồi mới dính cái mắt. À, còn nếu mà dừng cái tâm tưởng á, thì mình không lìa mà nó cũng tự lìa. À, tức là không có tâm tưởng. À, thì mỗi pháp nó là như như thôi. Thì có dính gì đâu. Cho nên ngay đó là tự lìa. À, bởi vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm thì có một đoạn thì Phật mới dạy là một người mà trở về nguồn chân thì mười phương hư không thải đều tiêu mất. Tức là một người mà trở về cái nguồn chân thật của mình thì mười phương hư không á nó đều tiêu hết. Thì vậy không, thì vậy là tức là lìa tướng thôi, lìa tất cả tướng thôi. Đó. Hoặc là ngài Quy Sơn thì ngài nói là ngài nhất tâm bất sanh thì vạn pháp câu tức. Tức là một tâm mà chẳng sanh thì muôn pháp nó đều dứt. À, nghĩa là mỗi pháp đó bây giờ mình thấy nó lăn xăng, à, nó làm chi phối mình, thấy không? À, nhưng mà sự thật đó là do tâm tưởng phân biệt của mình thành ra nó dính thôi. Còn bây giờ nếu mà tâm mình mà không sanh, gọi là một tâm mà chẳng sanh đó, không có động niệm, thấy không? Không có khởi phân biệt, thấy không? Thì mỗi pháp đó nó đều nghĩa là dứt, nó đều dừng, nó đều lặng hết, à, không có cái pháp nào có lỗi gì hết. À, tức là tất cả gọi là thiên hạ thái bình. À, thì vậy là gọi là không lìa mà tự nó lìa. Còn bây giờ mình sanh tâm lìa, tức là khởi cái tâm để lìa nó, à, thì tức là dính nó rồi. À, à, cho nên vừa nói tới tất cả tướng thì ngài phá ngay, ngài không cho mình nghĩa là kẹt vào đó. Rồi chúng sanh cũng vậy, nghe nói tất cả chúng sanh thì mình chấp là thật có chúng sanh để bố thí đó, thì đây là có mắc kẹt nữa, cho nên liền nói là tất cả chúng sanh là tức chẳng phải chúng sanh. À, chúng sanh thì cũng chỉ là tướng năm ấm giả hợp thôi, tạm gọi là chúng sanh. Chứ bây giờ bảo mà chỉ ra cái gì là chúng sanh đó, thì chỉ ra cũng không được. À, nghĩa là trong con mắt của Phật thì thấy tất cả chúng sanh đó đều có đủ cái tánh Phật, tức là tánh giác. À, nghĩa là chúng sanh mỗi mỗi đều có đủ cái tánh Phật hết, đều có đủ cái tánh giác hết. Cho nên nếu mà khéo giác ngộ được cái tánh giác đó thì liền chuyển cái tên chúng sanh. À, tức là cái tên chúng sanh nó cũng không có cố định. À, thí dụ cũng như là ông Ương Quật Ma La, ông ban đầu là cái tên cướp giết người, không đó là ác đó, là chúng sanh gọi là ác đó, dữ đó. Nhưng mà đời sau được Phật giáo hóa cái liền thành bậc thánh A La Hán, thì là thành bậc thánh rồi, thì hết chúng sanh. À, hoặc là như cái chuyện là 500 con dơi mà nó nghe kinh, tức là 500 con dơi ở bên bờ biển đó mà nghe kinh, sau chuyển cái đời sau thành ra 500 bậc A-la-hán. Thì vậy là cũng chuyển cái chúng sanh. Cho nên ở trong kinh Niết Bàn có một đoạn thì Phật dạy là người thấy Phật tánh thì chẳng gọi là chúng sanh. Nghĩa là người mà thấy Phật tánh thì chẳng gọi là chúng sanh, còn chẳng thấy Phật tánh thì gọi là chúng sanh. Đó, mình thấy được Phật tánh thì đó chẳng gọi là chúng sanh, bởi vì chúng sanh mà thấy được Phật tánh là chuyển rồi. À, còn chẳng thấy Phật tánh tức là còn mê, mê gọi là chúng sanh. À, như vậy thì mỗi người ngồi đây là chúng sanh hay chẳng phải chúng sanh? À, ai đáp vào cho chính xác à? Tức là ngồi đây nè, mỗi người ngồi đây là chúng sanh hay chẳng phải chúng sanh? À, đáp chính xác. Tức là đúng theo kinh Kim Cang ở đây á, là phải đáp sao? Là chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh. Không, rõ ràng nó đáp theo đúng kinh Kim Cang là chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh, vì đều có đủ tánh giác hết, đều có đủ tánh Phật hết. À, nghĩa là mình ngồi đây là còn mê cho nên là chúng sanh, nhưng mà là tức chẳng phải chúng sanh. Đó. Nhưng mà như vậy thì tại sao mà mình không ngộ cái tức chẳng phải chúng sanh mà cứ chấp mà là chúng sanh thôi? chỗ đó là chỗ mới đáng nói. Phải không? Đó. Tại sao bây giờ nghĩa là mình không ngộ, không có nghĩa là sáng được cái mà tức chẳng phải chúng sanh đây, mà là cứ nghĩa là khăng khăng là bo bo mà cứ chấp cái chúng sanh này, để rồi buồn vui giận ghét hơn thua với nhau đó. Cho nên là học đây là để đánh thức lại chính mình, không nghĩa là mỗi người luôn luôn nhớ mình đều có cái gọi là tức chẳng phải chúng sanh, ai cũng đều có cái tức chẳng phải chúng sanh hết, để mà mình sống vươn lên cái khỏi cái chúng sanh này, chứ không phải là chỉ bám chấp vào cái chúng sanh này hoài. Đó, học đạo tu hành là phải nhớ chỗ đó. Tức là tâm không có trụ vào trong cái chúng sanh này, thì đó tức là cái nghĩa bố thí của kinh Kim Cang Bát Nhã này chứ gì, tức là bố thí vô trụ đó, nghĩa là không trụ vào cái chúng sanh này. Và người mà thọ trì được cái chỗ này là được công đức bất khả tư nghì, không thể so sánh được. Cho nên kinh này là Phật luôn luôn là tán thán, kinh này là công đức là vô lượng, là không thể so sánh. Cho nên mình học từng qua, nghĩa là từng đoạn mình thấy nghĩa là nó sáng rất nhiều vấn đề, và nó cởi mở từng chấp của mình từng lớp, không phải cởi mở ra. Đó là nói về nghĩa là chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh, không? Tiếp đoạn kế thì Phật mới bảo tu Bồ Đề, Như Lai là người nói lời chân, lời thật, lời như, lời chẳng dối, lời chẳng khác, không? Đến đây cái thì Phật mới bảo Như Lai là cái người nói lời nghĩa là vừa là chân vừa là thật, như tức là nó là như vậy thôi, đúng như thật, không có hư dối, không có dối gạt, không có thay đổi, không cho nên là chẳng có khác, tức là chẳng có đổi khác, trước sau nó là như vậy. Tại sao mà đến đây ngài phải nói như vậy? Tức là trước giờ thì nghĩa là những chúng là nghe pháp rồi thì cũng biết là Phật nói ra là chân thật thôi chứ đâu có dối, không? Nhưng mà tại sao tới đây ngài phải xác định như vậy?